Đế Bá, chương 3669, chuyện cũ của Tân Hoàng Thượng, góc truyện audio.com. Thế nhưng ta nghe nói rằng Tân Hoàng cũng đang ở Cửu Liên Sơn. Lúc này không biết là ai không thức thời cắm vào câu nói này. Khi câu nói này cắm vào, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Nhất thời người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn, Hàm Ngọc Công Chúa cũng đến Cửu Liên Sơn, mà Bát Trận Chân Đế cũng sắp đến Cửu Liên Sơn. Nếu như ba người giáp mặt thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bầu không khí lập tức lạnh hẳn, mọi người câm miệng không nói. Thế gian vốn không có tường không lọt gió, huống chi Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn cũng không phải là bí mật. Ban đầu có người vô tâm phát hiện, không lâu sau đó cũng có không ít người biết được chuyện này. Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn, trong thời gian ngắn tin tức này đã được lan truyền. Mau truyền tin tức này về tông môn. Sau khi biết được Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn thì có tu sĩ Cửu Bí Đạo Thống lập tức truyền tin tức này cho trưởng bối trong tông môn. Trên thực tế, trước khi tin tức này lan truyền thì đã có người truyền tin tức này trở về. Trong thời gian ngắn Cửu Liên Sơn bắt đầu nổi mưa gió. Từ sau khi Quát Thương Thành bị công phá thì tung tích của Tân Hoàng mất tiêu, rất nhiều người đang âm thầm tìm kiếm Tân Hoàng. Có người muốn tính mạng của Tân Hoàng, cũng có người muốn bắt Tân Hoàng làm lá bài tẩy, muốn mượn thiên tử điều khiển chư hầu. Sau khi tin tức lan truyền thì không ít người cảm thấy lo lắng, bởi vì mọi người đều biết rằng binh trì thế gia đã công phá hoàng thành, một khi để bọn họ biết Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn thì nói không chừng sẽ phái đại quân áp cảnh. Thế nhưng sau khi tin tức truyền ra ngoài thì cũng không có đại quân áp cảnh như mọi người đã tưởng. Trái lại, bất kể binh trì thế gia, hay vạn trận quốc hay sáu quân đoàn lớn của đấu thánh vương triều thì không một ai phái đại quân áp cảnh cả. Mặc dù bên trong Cửu Liên Sơn cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí bên ngoài Cửu Liên Sơn càng ngày càng nhiều người không rõ lai lịch. Thế nhưng không môn phái nào, không truyền thừa nào trực tiếp phái đại quân tới nơi này, cũng không có cường giả nào giết thẳng vào Cửu Liên Sơn bắt cóc Tân Hoàng, ngay cả Bát Trận Chân Đế cũng không dám trực tiếp giết vào. Lúc này mọi người mới nhận ra, không phải là đám người Bát Trận Chân Đế không có hứng thú với Tân Hoàng, mà là bởi vì Cửu Liên Sơn quá mạnh. Lúc này chúng tu sĩ, nhất là tu sĩ cường giả thế hệ trước bắt đầu nhận ra rằng, không có đại quân áp cảnh là vì các truyền thừa lớn đều đang kiêng kỵ, không dám làm sằng làm bậy ở Cửu Liên Sơn. Ban đầu không ít tu sĩ trẻ tuổi không quá coi trọng Cửu Liên Sơn, dù sao đệ tử của Cửu Liên Sơn cũng quá ít, thậm chí có người còn coi Cửu Liên Sơn là khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế nhưng khi bão táp sắp sửa xảy ra thì mạnh như vạn trận quốc binh trì thế gia cũng không dám manh động, cũng không dám trực tiếp giết vào bắt Tân Hoàng. Lúc này mọi người mới thật sự nhận ra những nhân vật mạnh mẽ như Bát Trận Chân Đế cũng phải kiêng kỵ Cửu Liên Sơn. Chẳng trách năm đó Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng phải buông thấp thái độ, không dám mang theo ngân bí quân đoàn vào Cửu Liên Sơn. Xem ra Cửu Liên Sơn thật sự sâu không lường được à nha. Có cường giả thế hệ trước thì thào, ngay cả Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế cũng phải nể mặt mũi Cửu Liên Sơn thì có thể tưởng tượng ra Cửu Liên Sơn sâu cạn như thế nào rồi. Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, tin tức này đã truyền. Góc truyện audio.com, khắp Cửu Liên Sơn, đã không còn là bí mật nữa. Đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn mộ đạo ai cũng biết cả. Ở Cửu Bí Đạo Thống, bất kể đệ tử mới nhập môn hay là chúng lão tổ ai cũng từng nghe nhắc đến Tân Hoàng. Dù sao ngày đó Tân Hoàng đăng cơ cũng là chuyện trọng đại của Cửu Bí Đạo Thống, thiên hạ ai cũng biết tới. Sau đó Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, Cửu Bí Đạo Thống đổi chủ thì động tĩnh càng lớn hơn. Có thể nói ở Cửu Bí Đạo Thống bất kể già trẻ, người không biết tới Tân Hoàng, sợ rằng rất ít. Đương nhiên, ấn tượng của mọi người đối với Tân Hoàng chỉ có một. Một tên hôn quân bất tài hoang dâm vô độ, bằng không thì cũng không đánh mất Giang Sơn. Nhất là sau khi sáu quân đoàn lớn cùng binh trì thế gia vạn trận quốc khống chế đế đô thì bọn họ càng ra sức tuyên truyền Tân Hoàng hoang dâm vô độ. Dưới sự tuyên truyền của bọn họ, người trong thiên hạ đều biết khi Tân Hoàng tại vị thì chuyện hoang dâm gì cũng từng làm ra, cướp đoạt con gái nhà lành, chiếm đoạt vợ của người khác, cướp đoạt vợ của thần tử, ép buộc dân nữ vào cung. Thậm chí còn vì cướp đoạt mỹ nữ mà phát binh diệt toàn tộc người ta. Nói chung, dưới sự tuyên truyền của bọn họ Tân Hoàng là một tên hoàng đế ác ôn, không chuyện ác gì mà không làm, nghe thấy mà hận thấu xương, người người đòi tru diệt bạo quân. Đương nhiên, đám người trung ương quân đoàn tuyên truyền Tân Hoàng xấu xí như vậy đơn giản là muốn che lấp một sự thật mà thôi. Phản bội, bọn họ muốn làm cho hành vi phản bội vương triều của mình trở nên đường hoàng. Còn binh trì thế gia cùng vạn trận quốc tuyên truyền như vậy cũng là để giải thích bọn họ làm việc theo lòng người, chứ không phải là cái loại xoán vị đoạt quyền như mọi người đã nghĩ. Rất nhiều cường giả thế hệ trước nhìn rõ điều này, thế nhưng tu sĩ trẻ tuổi, nhất là đệ tử mới nhập môn thì không biết những chuyện này, thấy gió là nghĩ trời sẽ mưa. Vì vậy khi biết Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn thì khiến cho không ít tu sĩ trẻ tuổi tò mò, muốn nhìn thử xem Tân Hoàng Hoang Dâm Vô Độ trong truyền thuyết có dáng dấp như thế nào. Vì vậy mấy ngày hôm nay ở Hồng Hoang Sơn xuất hiện không ít tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ tuy rằng không trèo lên Hồng Hoang Sơn, thế nhưng đứng cách đỉnh núi, hoặc đứng trên không trung đằng xa quan sát. Nhất là buổi sáng Lý Thất Dạ quay mặt về hướng Hồng Hoang Thiên Lao hấp nhả sát khí càng khiến không ít người chú ý. Người đó chính là Tân Hoàng sao? Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, không ít tu sĩ trẻ tuổi đứng xa xa chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo luận. Ta còn tưởng rằng bạo quân trong truyền thuyết có ba đầu sáu tay, mọc ra răng nanh rất dài nữa chứ. Hắn thoạt nhìn chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn nữ đệ tử chỉ muốn tham gia náo nhiệt thỏa mãn hiếu kỳ của mình, thế nhưng khi nhìn thấy dáng dấp bình thường của Lý Thất Dạ thì không khỏi thất vọng. Cách chương.